Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Anastasia Kozina đang tạm trú tại Úc cùng với hai con trai của cô, Maxim và Mikita. Cô qua Úc ngay sau khi chiến tranh ở Ukraine bắt đầu.
Một buổi sáng bạn thức dậy thì chiến tranh nổ ra. Rất khó để sống ở một đất nước không có sự ổn định khi bạn không thể chắc chắn. Tôi thậm chí không nói về khía cạnh tài chính. Tôi đang nói về sự an toàn của cuộc sống.
Cô Kozina dựa vào sự hỗ trợ của cộng đồng địa phương ở Mornington, đông nam của Melbourne, làm tình nguyện viên tại trung tâm cộng đồng địa phương, nơi cô nói rằng cô cảm thấy mình là một phần của cộng đồng. Con trai của cô cũng đang đi học, chơi bóng đá và thể dục dụng cụ. Nhưng vì đàn ông không được phép ra khỏi Ukraine nên chồng cô phải ở lại. Cô đang mang thai 4 tháng và lo ngại rằng chồng sẽ không có ở đây khi đứa bé chào đời.
Chồng tôi nói rằng khi em sinh con, anh nhất định sẽ có mặt ở đó. Nhưng anh ấy sẽ đến đây bằng cách nào? Ngay cả khi chồng tôi chỉ qua trong 3 tuần, không có vấn đề gì ở Ukraine, nhưng sẽ không thể mang tiền từ Ukraine để chi trả cho bất cứ thứ gì. Và khi anh ấy đến, chúng tôi sẽ là một gia đình 5 người và sẽ không có việc làm. Và thành thật mà nói, tôi hơi căng thẳng về việc phải làm. Tôi hoảng sợ khi nghĩ không biết phải làm gì lúc sinh con.
Laurie Noel từ tổ chức hỗ trợ AMES cho biết việc xin thị thực nhân đạo có ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình ở quê nhà.
Có những lo lắng về điều đó và đó là lý do tại sao chúng tôi rất vất vả khi phải đẩy mạnh quá trình giúp họ nộp các đơn dạn thị thực. Nhưng cũng may chúng tôi đã thấy trong vài tuần qua rằng mọi thứ đang bắt đầu tăng tốc khi các thị thực đang được giải quyết nhanh hơn nhiều.
Natalia Poloziuk mất chị gái chỉ vài tuần trước sau khi tòa nhà của chị cô đang làm việc ở thành phố Dnipro bị trúng tên lửa của Nga.
Không có cơ hội sống sót cho cô ấy, cũng như không có cơ hội cho ai sống sót, vì tên lửa đi xuyên thủng qua tầng 3, trúng phòng làm việc của chị tôi. Thế là mọi thứ đã bị phá hủy, cả tòa nhà, theo đúng nghĩa đen.
Chị gái cô chết đi để lại chồng và một đứa con gái 13 tuổi. Cô Polozio có thị thực cho mẹ cô, nhưng kể từ khi chị cô qua đời, thì gia đình không muốn rời đi và sắp hết hạn nộp đơn trong lúc chưa nguôi ngoai với nỗi đau mất mát. Thời gian thực sự là không còn nhiều.
Tôi đang đợi lấy hộ chiếu, tôi vẫn sẽ làm visa, nên tôi hy vọng rằng có thể còn một lần gia hạn khác hoặc tương tự như vậy. Bởi vì rất tiếc, nếu chỉ với visa du lịch, nó không phải là một lựa chọn. Vì mẹ tôi có thể nghỉ làm, nhưng anh rể của tôi hoặc cháu gái của tôi, cháu cần đi học. Cháu sẽ học lớp 9 năm nay và trường khai giảng trong một tháng nữa. Còn bố của cháu thì cần phải đi làm thêm.
Kể từ ngày 23 tháng 2, hơn 8.500, hầu hết là thị thực tạm thời đã được cấp. Hơn 3.700 trong số những người có thị thực này hiện đang đã ở Úc. Tính đến ngày 19 tháng 7, hơn 2.400 thị thực nhân đạo đã được cấp cho phép mọi người làm việc, học tập và có quyền sử dụng Medicare cũng như Centrelink. Bộ Nội vụ cho biết, đối với những người không thể xin thị thực nhân đạo trước thời hạn, họ có thể tìm kiếm thông tin về các thị thực thay thế khác để tiếp tục ở lại Úc. Chính phủ cũng đã nhắc lại cam kết tiếp tục làm việc với cộng đồng người Ukraine tại Úc để bảo đảm có các lựa chọn thị thực thường trú vào thời điểm thích hợp. Nhiều người Ukraine hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở về nhà, nhưng ngay lúc này họ có thể cảm thấy thực sự an toàn tại Úc.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự? Có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.